Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt xin kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân.
Bây giờ là bản tin thời sự chiều thứ Bảy ngày 19 tháng 2. Sau đây là những nội dung đáng chú ý của chương trình.
Bộ Chính trị tổ chức hội nghị gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước.
Tuần qua tại các cửa khẩu Lạng Sơn tiếp tục ùn ứ nhiều xe hàng xuất khẩu.
U23 Việt Nam vẫn có đủ tối đa 23 cầu thủ trong trận gặp U23 Singapore vào lúc 19 giờ tối nay 19 tháng 2.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc chia sẻ quan điểm một cuộc xung đột quân sự sẽ không nổ ra giữa Nga và Ukraine.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 19 tháng 2, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng và Xuân Nhâm Dần 2022. Hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu của nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm. Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước bày tỏ tin tưởng, tự hào về những kết quả đất nước ta đã đạt được thời gian qua trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức mà đất nước ta phải đối mặt, đặc biệt là những tác động tiêu cực do đại dịch COVID-19 đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội.
Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, đất nước ta vừa đi qua năm 2021 với đầy ắp các sự kiện trọng đại. Trong đó, chúng ta đã tổ chức rất thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đồng thời tổ chức các kỳ họp Quốc hội khóa 15, tổ chức các hội nghị toàn quốc của Chính phủ, của Mặt trận Tổ quốc, của một số ngành và lĩnh vực quan trọng để quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng. Đồng thời, các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống cho người dân. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả nổi bật.
Tổng Bí thư khẳng định, đạt được những thành tựu nêu trên là nhờ sự nỗ lực lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, trong đó đặc biệt có sự đóng góp quý báu, đầy tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm của các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Nhân xuân mới Nhâm Dần 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng, tiếp tục có những đóng góp quý báu cho Đảng, cho nhân dân, cho đất nước.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có hướng dẫn gửi tới các phòng giáo dục và đào tạo, nhà trường trong việc tổ chức dạy học trực tiếp trước dự báo thời tiết rét đậm có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh trong những ngày tới. Theo đó, nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C, các đơn vị được phép quyết định cho học sinh tiểu học nghỉ học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến. Khi trời lạnh dưới 7 độ C, các đơn vị cho học sinh trung học cơ sở nghỉ học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến.
Tuần qua, tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn tiếp tục ùn ứ nhiều xe hàng xuất khẩu. Đồng thời, phía Trung Quốc thông báo kiểm tra chặt với một số mặt hàng, trong đó có tôm hùm, khiến nhiều đơn vị phải đưa xe quay đầu về bán nội địa với giá rẻ. Giá bán cho các tiểu thương và nhà hàng dao động từ chỉ 550.000 đồng đến 650.000 đồng một kg, giảm từ 30 đến 50% so với trước đây. Hải quan Lạng Sơn cho biết, hai ngày qua lượng xe hàng hóa quay đầu đã tăng hơn so với trước, trong đó xe trái cây và hoa quả chiếm đa số, số còn lại là thủy sản.
Bộ Y tế vừa có công văn gửi các bộ ngành liên quan về việc phối hợp tăng cường công tác quản lý nhà nước về trang thiết bị y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh việc tăng cường lực lượng thanh tra y tế, Bộ Y tế đề xuất đưa test kit xét nghiệm nhanh vào bình ổn giá. Cùng với đó, nghiên cứu xem xét bổ sung biên chế cán bộ làm công tác quản lý trang thiết bị y tế từ trung ương đến địa phương để triển khai công tác hậu kiểm về hoạt động đăng ký lưu hành, đủ điều kiện sản xuất kinh doanh trang thiết bị y tế nói chung và các trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 nói riêng.
Ngày hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với hai đối tượng. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Văn Đức, trú phường Vĩ Dạ, thành phố Huế và kế toán trưởng kiêm trưởng phòng tài chính kế toán Hà Thúc Nhật, trú thị xã Hương Trà. Trước đó thì qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện hai đối tượng này liên quan đến nhiều sai phạm trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư hóa chất, quần áo bảo hộ phòng chống dịch diễn ra trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục chương trình là một số thông tin văn hóa thể thao. Ngày hôm nay 19 tháng 2, sự kiện nghệ thuật vì môi trường tại Hội An chính thức diễn ra tại thành phố Hội An với chuỗi hoạt động nghệ thuật triển lãm trình diễn đường phố mang thông điệp về môi trường đầy ý nghĩa. Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động hỗ trợ phát triển bền vững tại Việt Nam do Đại sứ quán Anh phối hợp với CAB Hội An, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam và các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức. Một chuỗi các hoạt động triển lãm, văn hóa, nghệ thuật đường phố, đọc sách cho thiếu nhi, chiếu phim, mềm hóa các thông điệp về bảo vệ môi trường, rác thải nhựa và biến đổi khí hậu sẽ diễn ra tại không gian tổ chức sự kiện.
Nhà hát Múa rối Thăng Long, đơn vị từng nhận kỷ lục nhà hát 365 ngày trong năm đỏ đèn, sẽ mở cửa trở lại từ ngày 19 tháng 2 sau gần 2 năm đóng cửa. Hai năm qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhà hát Múa rối Thăng Long đã phải dừng biểu diễn trực tiếp. Tuy nhiên, nhà hát vẫn liên tục xây dựng các chương trình nghệ thuật, ghi hình, phát sóng trên truyền hình và trực tuyến phục vụ khán giả. Tới đây khi mở cửa trở lại, nhà hát Múa rối Thăng Long sẽ duy trì biểu diễn chương trình múa rối nước truyền thống vào tối thứ bảy hàng tuần. Xuất diễn trở lại đầu tiên vào 19h30 phút tối nay, 19 tháng 2.
Ban tổ chức giải U23 Đông Nam Á 2022 đã tiến hành test nhanh COVID-19 cho U23 Việt Nam. Kết quả cho thấy 23 cầu thủ U23 Việt Nam đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và đủ điều kiện ra sân thi đấu trận gặp U23 Singapore vào lúc 19 giờ tối nay. Như vậy, U23 Việt Nam vẫn có đủ tối đa 23 cầu thủ để điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu ở trận ra quân tại giải U23 Đông Nam Á 2022. Tuy nhiên, huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ chỉ có thể sử dụng 22 cầu thủ do tiền vệ Phan Bá Quyền chưa bình phục chấn thương gân kheo.
Kết quả test nhanh COVID-19 cũng cho thấy đội tuyển U23 Singapore có thêm 2 ca dương tính, gồm đội trưởng Jacob Mahler và tiền đạo Nicky Melvin Singh. Hai cầu thủ này đã được đưa đến bệnh viện địa phương để được chăm sóc điều trị. Lúc này U23 Singapore chỉ còn 3 cầu thủ dự bị, trong đó có 2 thủ môn. Đây là tổn thất nặng nề đối với thầy trò huấn luyện viên Nasir. Ngay từ ban đầu, lực lượng U23 Singapore vốn đã mỏng với tổng số cầu thủ đến thi đấu tại Campuchia chỉ có 24 người.
Bây giờ là các tin tức thời sự quốc tế liên quan đến căng thẳng quân sự giữa Nga và Ukraine. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa cho biết ông không nghĩ rằng một cuộc xung đột quân sự sẽ nổ ra giữa hai quốc gia này. Tuy nhiên, ông Guterres cũng cảnh báo rằng mỗi bước đi sai lầm hoặc hiểu lầm giữa các nhà lãnh đạo thế giới có thể sẽ mang lại các hậu quả nghiêm trọng. Ông cũng kêu gọi các bên thận trọng với các phát ngôn của mình để không làm gia tăng căng thẳng. Theo ông Guterres, mối đe dọa hiện nay đối với an ninh toàn cầu trong bối cảnh căng thẳng giữa phương Đông và phương Tây phức tạp và cao hơn so với thời kỳ chiến tranh lạnh.
Theo đài Sputnik Nga, quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Cộng hòa Donetsk tự xưng và Luhansk tự xưng từ sáng sớm ngày 17 tháng 2. Các chính quyền địa phương tự xưng ở Donbass cảnh báo rằng Kiev có thể bắt đầu một cuộc tấn công toàn diện bất cứ lúc nào. Khoảng 25.000 cư dân của Cộng hòa Luhansk tự xưng đã vượt qua biên giới tới Nga trong nỗ lực tránh leo thang bạo lực ở Donbass.
Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết số người tử vong vì COVID-19 tại Mỹ hiện tăng lên hơn 900.000 người. Điều này cho thấy chính phủ liên bang cần toàn lực ứng phó với đại dịch. Trong bức thư gửi tới Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Mỹ ngày 18 tháng 2 được Nhà Trắng công bố, ông Biden khẳng định vẫn cần duy trì tình trạng khẩn cấp quốc gia. Theo quy định của Mỹ, tình trạng khẩn cấp sẽ tự động chấm dứt trừ khi 90 ngày trước khi hết hạn Tổng thống gửi thư cho Quốc hội nêu rõ cần tiếp tục duy trì tình trạng khẩn cấp. Mỹ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì dịch bệnh COVID-19 vào tháng 3 năm 2020.
Tòa án Ấn Độ vừa tuyên án tử hình 38 đối tượng liên quan đến loạt vụ nổ bom khiến cho nhiều người thiệt mạng tại thành phố Ahmedabad ở miền Tây của nước này vào năm 2008. Trước đó, vào ngày 8 tháng 2 vừa qua, Tòa án Ấn Độ đã kết tội 49 người có liên quan tới vụ đánh bom liên hoàn cướp đi sinh mạng của 56 người tại thành phố Ahmedabad. Cơ quan công tố cho biết đến nay thẩm phán đã ra phán quyết tử hình đối với 38 đối tượng và tuyên án chung thân không ân xá với 11 bị cáo còn lại. Các đối tượng này bị kết tội giết người và âm mưu phạm tội.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Qua nhiều lần điều chỉnh thì đến nay giá xăng dầu trong nước đang ở mức cao nhất trong vòng 8 năm qua. Giá xăng dầu tăng mạnh cộng với ảnh hưởng của dịch bệnh đã tác động không nhỏ đến việc vươn khơi của ngư dân.
Tuy hoạt động khai thác hải sản xa bờ gặp không ít khó khăn, thế nhưng không vì vậy mà ngư dân bỏ biển. Hiện vẫn có nhiều tàu cá tại khu vực miền Trung tìm cách khắc phục khó khăn để tiếp tục vươn khơi, ghi nhận tại cảng cá Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng.
Bảo đảm trang thiết bị hỗ trợ đánh bắt hoạt động ổn định trước khi đi biển, giữ liên lạc thường xuyên với các tàu trong tổ đội là những biện pháp được ông Huỳnh Luận, một chủ tàu cá tại Quảng Ngãi áp dụng nhằm nâng cao sản lượng khai thác. Nhờ liên kết trong việc tìm ngư trường mới nên hoạt động của tàu cơ bản được ổn định dù giá xăng dầu tăng cao như hiện nay. Ông Huỳnh Luận chia sẻ.
Bữa bây giờ nó có chỗ nào nó có luồng cá là mình gọi anh em mình tới. Rồi mình liên lạc được nhiều chiếc, chỗ nào nó có thì mình chạy tới cho nó nhanh. Chứ còn họ kia mình đi mù mình không có biết gì. Bây giờ được có được ở trong cửa đợi anh em ở đông, đông đoàn anh em.
Lấy thêm nhiên liệu, thực phẩm, nước đá để đi biển được dài ngày hơn là phương án được nhiều chủ tàu áp dụng nhằm duy trì hoạt động cũng như giữ chân lao động khi giá xăng dầu ở mức cao như hiện nay. Một ngư dân thành phố Đà Nẵng, ông Đinh Văn Lợi cho biết.
Chúng phải tăng thời gian lên, nắm bắt cái sản lượng mà mình khai thác nó kiếm thêm thôi. Là cứ về với chi phí rồi với các đồng tiền với chi cho lao động được. Chứ còn nếu mà đi bình thường thì về không đủ chi phí. Vì một chuyến biển đi tổn phí rất là nhiều, bây giờ giàu chuyển cao nữa.
Xăng dầu tăng giá trong khi giá hải sản ở mức thấp khiến hoạt động khai thác hải sản xa bờ của ngư dân tại khu vực miền Trung gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên không vì vậy mà bà con bỏ biển. Trong những ngày này, vẫn có nhiều tàu vươn khơi, nhất là khi bà con vẫn luôn nhận được sự động viên, tiếp sức từ các nguồn hỗ trợ của địa phương. Chia sẻ của ông Đặng Duy Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Đà Nẵng.
Ngoài các cái chính sách của Trung ương, thì riêng địa phương Đà Nẵng cũng có một số chính sách để mà hỗ trợ bà con ngư dân vươn khơi bám biển. Thì cụ thể như là cái nghị quyết 255 của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, thì trong đó thì có hỗ trợ về bảo hiểm thân tàu, hỗ trợ về các cái trang thiết bị mà phục vụ cho vấn đề là bảo quản sản phẩm sau khai thác, và cái nội dung là hỗ trợ, có nội dung hỗ trợ về trang thiết bị phục vụ cho khai thác.
Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ để tiếp sức cho ngư dân, hiện ngành chức năng tại các địa phương thuộc miền Trung cũng đang tìm cách gỡ khó cho bà con trong khâu tiêu thụ sản phẩm nhằm tránh tình trạng thương lái ép giá gây thiệt hại đến quá trình sản xuất.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân xin được kết thúc.
Chúc quý vị và các bạn có một buổi tối nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình, người thân. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.